Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 30 tháng Giêng, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về các tài liệu của giáo hội liên quan tới sự linh hứng trong Kinh Thánh từ thông điệp Providentissimus cho tới nay. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Các văn bản Kinh Thánh làm nền cho tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đây là phần tin tức do Kim Loan và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Ban Giám đốc và các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Ethiopia gồm 20 người nhân dịp kỷ niệm 150 năm Thánh Justino de Jacobis qua đời. Ngài khích lệ các linh mục hăng say làm chứng nhân, biểu lộ sự hiện diện của Chúa Kitô nơi loài người. Học viện Giáo hoàng Ethiopia tọa lạc ở nội thành Vatican, đằng sau đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cao tấm gương của Thánh Justino de Jacobis, năm 38 tuổi, được Bộ Truyền giáo cử đến hoạt động tại Ethiopia và đã trở nên mọi sự cho mọi người, nhất là phục vụ dân chúng tại vùng Tigray. Thánh nhân đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo các linh mục bản xứ và đã thành lập Học viện Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong hơn 20 năm trời phục vụ, trước tiên như linh mục và sau đó như giám mục, thánh nhân đã mưu ích cho bao nhiêu người mà ngài gặp gỡ và yêu mến như những phần tử sinh động của dân tộc được ủy thác cho ngài. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục sinh viên Học viện Ethiopia, gồm cả hai dân tộc Ethiopia và Eritrea, hãy noi theo tấm gương nên thánh của Thánh Justino de Jacobis. Ngài nói, Chúa Kitô tiếp tục hiện diện trong thế giới và tỏ mình ra qua những người như Thánh Justino de Jacobis, để cho thánh linh của Ngài linh hoạt. Thiên Chúa cũng đang cần mỗi người trong chúng ta để bày tỏ trong các thế kỷ tương lai sự phong phú khôn lường ơn thánh của Ngài qua lòng từ nhân của Ngài đối với chúng ta trong Đức Kitô Giêsu. Mặc dù ơn gọi của mỗi người có đặc tính riêng, nhưng chúng ta không tách lìa nhau, trái lại chúng ta liên đới trong tình hiệp thông của cùng một thân thể tinh thần.
Manila, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ca ngợi công trình giáo dục và thông truyền đức tin và kiến thức của Đại học Giáo hoàng Thánh Tô-ma ở Manila Phi Luật Tân. Trong sứ điệp video được phổ biến tại buổi lễ hôm 28 tháng Giêng vừa qua, do Đức Hồng Y Đặc sứ Zenon Gocholeski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo chủ sự, trước sự hiện diện của đông đảo các Hồng Y, giám mục, các giới chức chính quyền, đại học và giáo dân, Đức Thánh Cha nói, với tâm tình biết ơn, tôi nhắc nhớ bao nhiêu giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân tại Đại học Thánh Tô-ma đã thông truyền cho các thế hệ phi luật tân đức tin, kiến thức và sự khôn ngoan trong các khoa học tôn giáo và khoa đời. Tôi đặc biệt chào mừng việc tưởng niệm vị sáng lập đại học là Đức Cha Miguel de Benavides, cũng như sự dấn thân mạnh mẽ của các tu sĩ dòng Đa Minh đã hướng dẫn cơ sở giáo dục này qua bao thách đố trong 4 thế kỷ qua. Đức Thánh Cha cũng đề cao Đại học Thánh Tô-ma là cơ sở giáo dục cao đẳng cổ kính nhất của giáo hội tại Viễn Đông, và còn tiếp tục giữ vai trò rất quan trọng trong giáo hội tại miền này. Ngài tin tưởng rằng đại học sẽ tiếp tục góp phần làm cho Phi Luật Tân và nhiều nơi khác được thêm phong phú về mặt trí thức, tinh thần và văn hóa.
Vienna, Đức Tổng giám mục Tadeusz Kondrusiewicz, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bạch Nga, tuyên bố rằng Bạch Nga vẫn còn sống trong một thảm họa Chernobyl về tinh thần. Chernobyl là nơi lò năng lượng hạt nhân bị nổ hồi năm 1986, gây thiệt hại lớn lao về sức khỏe, môi sinh, kinh tế, chính trị, và hơn 200.000 người phải di tản. Phát biểu hôm 28 tháng Giêng vừa qua tại Vienna, thủ đô nước Áo, Đức Tổng giám mục Kondrusevich thuộc giáo phận Minsk-Mohilev nói rằng chế độ Cộng sản vô thần thời Liên Xô không những tàn phá tôn giáo, nhưng tàn phá toàn thể xã hội nữa. Đức Tổng giám mục hy vọng Đức Thánh Cha Biển Đức XVI sẽ viếng thăm Cộng hòa Bạch Nga, và cuộc viếng thăm này là một cử chỉ rõ ràng nêu cao sự kiện các tín hữu Bạch Nga đã can đảm chịu đựng thời Cộng sản, đồng thời đây cũng là một sự củng cố đức tin và luân lý cho dân chúng Bạch Nga. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí ở Vienna, Đức Tổng giám mục Kondrusevich nói đến hiệp định cơ bản sắp được ký kết giữa Bạch Nga và Tòa Thánh, và gọi hiệp định này là một trợ lực lớn cho giáo hội. Hiện nay tại đây vẫn chưa có các môn tôn giáo trong trường học, mặc dù cả giáo hội chính thống lẫn công giáo đều thỉnh cầu chính quyền. Về phía giáo hội công giáo, Đức Tổng giám mục cho biết hiện nay giáo hội vẫn thiếu các nhà thờ và nhà sứ. Thỉnh thoảng chính quyền cấp cho giáo hội một vài mảnh đất để dùng vào việc này, nhưng giáo hội thiếu phương tiện tài chính để xây cất nhà thờ và nhà sứ. Hoạt động từ thiện của giáo hội công giáo được nhà nước đánh giá cao, nhưng hiện nay Đức Tổng giám mục Kondrusevich cho biết giáo hội đang thiếu nhiều phương tiện và số tiền người ta dâng cúng cho giáo hội không được trừ vào tiền thuế. Giáo hội đang đối thoại với chính quyền để cải tiến tình trạng này.
Lagos, Hội đồng Liên tôn tại Nigeria bên Phi Châu bày tỏ quan tâm vì làn sóng bạo lực tiếp tục tại nước này. Trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng Giêng vừa qua, đã có 4 người thiệt mạng, 5 đền thờ Hồi giáo và 50 tư gia bị thiêu hủy trong cuộc đụng độ giữa Hồi giáo và Kitô tại miền trung Nigeria. Theo hãng thông tấn Pháp, những đụng độ này xảy ra chỉ vì ván banh bia ở thị trấn Tafawa Balewa. Một vị chỉ huy cảnh sát, ông Abdulkadir Mohamed Indabawa, cho biết những người trẻ Kitô và Hồi giáo bất đồng về số tiền đặt cọc giữa hai người. Cuộc bất đồng được giải quyết, nhưng sau đó bàn banh bia bị đốt. Những người trẻ Hồi giáo tố cáo các bạn trẻ Kitô là thủ phạm, và từ đó nảy sinh những vụ đốt nhà và đền thờ Hồi giáo, sau đó là cuộc đụng độ chết người. Miền Trung Nigeria thường xảy ra làn sóng bạo lực như vậy, đặc biệt tại thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau và vùng phụ cận. Hội đồng Liên tôn gồm các vị đại diện Công giáo, Tin lành và Hồi giáo bày tỏ lo âu vì những vụ bạo động như thế và kêu gọi chính quyền liên bang cũng như tiểu bang Lùng Bắc tố giác và truy nã thủ phạm gây ra những vụ bạo động như thế.
Vatican, hôm 27 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin các thừa sai công giáo sẵn sàng hoạt động tại nước Bhutan sau khi chính phủ nước này tuyên bố lần đầu tiên sẽ nhận cho các tín hữu công giáo được đăng ký. Hai dòng tu nam nữ tại Ấn Độ đã được chuẩn bị đi Bhutan ngay sau khi chính phủ cho phép đăng ký. Phần lớn dân nước này theo Phật giáo và Ấn giáo. Cha Arun Rai, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm gọi tắt là Omi, nói với hãng tin Fides rằng, chúng tôi sẵn sàng mở cộng đoàn nam và nữ tại Bhutan. Chúng tôi chưa biết rõ lãnh thổ nước này, nhưng nếu chính quyền cho phép, chúng tôi đã có sẵn các điều kiện cần thiết và mong muốn bắt đầu hoạt động. Theo thống kê của Tòa Thánh, hiện nay chỉ có 6.000 tín hữu Kitô tại Bhutan, trong số này khoảng 1.000 là tín hữu công giáo. Cha Rai đã lập hai dòng tu tại Ấn Độ, là tu hội các nữ tử Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm và tu hội thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hai dòng này hoạt động tại miền Bắc Ấn Độ giáp giới với Bhutan. Các tu sĩ nam nữ đã thành lập các nhóm tự túc tự cường để giúp người nghèo và các phụ nữ thổ dân bản xứ tại những vùng sâu vùng xa, đồng thời hoạt động với giới trẻ qua các trường học.
Lima, Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi phân phối tài nguyên công bằng hơn vì những người bị thiệt thòi hiện nay không được tham dự vào sự phát triển kinh tế tại Peru. Trước ngưỡng cửa cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, các giám mục Peru cũng kêu gọi các ứng cử viên hãy đề cập tới tình trạng chênh lệch quá lớn trong xã hội để ngăn ngừa các cuộc xung đột xã hội. Các giám mục nói rằng, cả những người nghèo cũng có quyền được hưởng sự tăng trưởng ngày càng rộng lớn trong vòng 10 năm qua tại Peru, nhờ sự khai thác nguyên liệu dồi dào tại đây. Các giám mục cũng kêu gọi các giới hữu trách làm sao để sự tăng trưởng kinh tế được đi song song với việc bảo vệ môi sinh. Cho đến nay, tại Peru, giữa các cộng đoàn thổ dân bản xứ và chính phủ, thường xảy ra những xung đột và tranh chấp về vấn đề khai thác tài nguyên. Và vì các linh mục tu sĩ thường đứng về phía các thổ dân để bênh vực họ, nên các vị đó cũng thường đụng độ với chính quyền. Các giám mục Peru cũng mạnh mẽ bác bỏ những lập trường ủng hộ hôn nhân đồng phái, được đề cập đến trong cuộc tranh cử tổng thống hiện thời tại Peru. Tuyên ngôn của các giám mục Peru khẳng định rằng hôn nhân không phải là một sự sống chung như bao nhiêu thực thể khác, nhưng là một sự kết hiệp lâu bền, bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ. Ngày 10 tháng 4 tới đây, các cử tri Peru sẽ đi bầu tổng thống để chọn người kế vị tổng thống Alan Gracia, có tất cả 11 ứng cử viên gồm 2 nữ và 9 nam.
Islamabad, liên minh các nhóm dân thiểu số tại Pakistan báo động về âm mưu của các tổ chức khủng bố ám sát bộ trưởng công giáo tại nước này, ông Shabazz Bhatti. Ông Bhatti là bộ trưởng liên bang đặc trách các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong bản tin gửi tới hãng Fides của Bộ Truyền giáo, Liên minh các nhóm dân thiểu số nói đến những tin tức từ một phúc trình của các cơ quan an ninh Pakistan. Theo đó có những âm mưu gần đây nhắm ám hại Bộ trưởng Bhatti vì ông dấn thân cổ võ bãi bỏ luật chống phạm thượng Hồi giáo. Liên minh cũng kêu gọi chính quyền và các tín hữu tăng cường bảo vệ Bộ trưởng Bhatti. Tổ chức khủng bố Laskar-e-Toiba ở Pakistan đã từng lên án tử hình cho ông Bhatti. Có lần ông đã nói với hãng tin Fides, xin quý vị cầu nguyện cho tôi và cho sinh mạng của tôi. Tôi là một người không thối lui, tôi không thể và không muốn hồi lại những gì tôi đã cam kết dấn thân. Tôi sẽ bài trừ trào lưu cực đoan và chiến đấu cho đến chết để bảo vệ các tín hữu Kitô.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế tổng kết tích cực về công cuộc cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 11 vừa qua tại thành phố Freiburg bên Đức, Caritas quốc tế cho biết nhờ sự trợ giúp rộng rãi trong 6 tháng đầu trên toàn quốc, nhiều nạn nhân bị lụt ở Pakistan đã được cứu thoát. Caritas đã cứu trợ cấp thời cho hơn 150.000 người. Chương trình trợ giúp tái thiết đã bắt đầu từ mùa thu vừa qua. Hàng trăm ngàn người vô gia cư hoặc sống trong các trại tạm trú. Caritas quốc tế cũng đánh giá rất tích cực sự cộng tác với dân chúng tại địa phương và mục đích mà Caritas theo đuổi vẫn là góp phần vào sự cảm thông giữa các nền văn hóa và tôn giáo, không để cho trào lưu cực đoan của một thiểu số làm cho cả tập thể bị thiệt hại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Con người tự do đáp trả.
Con người tự do đáp trả. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như trong bài cầu nguyện tuần trước chúng ta đã thấy, trong ơn gọi, đấng ngỏ lời trước bao giờ cũng là Thiên Chúa. Tuy rằng Ngài đi bước trước trong ơn gọi của con người, nhưng con người bao giờ cũng có quyền tự do đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì có tự do, cho nên có người mau mắn đáp trả, có người chần chừ rồi từ chối lời mời gọi của Ngài. Giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta hiểu rằng, dù yêu thương mời gọi chúng ta, Thiên Chúa vẫn luôn để chúng ta có quyền tự do chọn lựa, và giúp chúng ta thực hiện sự tự do đó. Đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, con người hoàn toàn có tự do để nhận lời, và cũng tự do để từ chối. Tuy nhiên, có khi con người không ý thức được sự tự do này. Chính Chúa đã giúp cho con người ý thức về tự do chọn lựa khi nhắc nhở họ cần cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định theo Ngài. Ngài không ngại nói trước những khó khăn mà một người đi theo Ngài sẽ phải gặp. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. thấy trước những khó khăn, người môn đệ sẽ có những dự kiến thực để có thể nhận định. Và từ sự nhận định cẩn thận này, con người sẽ chín chắn và đầy ý thức tự do khi thưa với Ngài: Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Nhận định cẩn thận để sự đáp lại của con người là triệt để, là không lượng lờ. Ngài nói với những người muốn theo Ngài: Ai đã ra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đáp trả như Chúa đòi hỏi là một sự đáp trả quyết liệt, không lượng lờ. Ngài đã giúp các môn đệ thế nào để có được thái độ đáp trả quyết liệt này? Trước tiên, Ngài giúp các môn đệ có sự bình tâm nội tâm. Bình tâm nghĩa là không nghiêng chiều, không yêu thích giàu sang hơn nghèo hèn, vinh quang hơn tội nhục. Bình tâm nghĩa là tôi sẵn sàng chọn lựa điều tôi thấy Thiên Chúa muốn tôi làm, cho dù điều đó làm đảo lộn mọi sự trong đời tôi. Bình tâm được xem là bước đầu tiên cần thiết để con người có thể nhận định ân gọi của mình. Chúa nói: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Chỉ khi từ bỏ thật sự, con người mới không bị ràng buộc. Chỉ có từ bỏ sự dính bén với những sự chung quanh, con người mới không bị nghiêng chiều điều này điều kia. Anh thanh niên giàu có trong đoàn tin mừng Marco chương 10 câu 17 đến câu 22 đến gặp Đức Giê-xu để xin Ngài chỉ cho đường tròn lành. Tuy nhiên, khi được Đức Giê-xu chỉ đường ngay lành, anh thanh niên đã không thể làm được vì anh bị nhiều của cải lôi kéo. Đứng trước lời mời gọi của Đức Giê-xu, anh thanh niên có sự tự do từ chối. Tuy nhiên, đứng trước lời mời gọi của tài sản anh đang có, thì anh không đủ tự do để từ chối. Bình tâm là điều cơ bản đầu tiên để con người có thể có được sự chọn lựa đúng đắn theo ý Thiên Chúa. Thánh Y Nhã đã hiểu điều này, và trong linh thao, Thánh Nhân mong muốn các thao viên cần đạt được sự bình tâm trước khi bước vào thực hiện sự chọn lựa bậc sống. Khi đạt được sự bình tâm rồi, Chúa Giê-xu tiếp tục hướng các môn đệ đến sự yêu mến Thiên Chúa, sẵn sàng chọn lựa con đường khó khăn hơn dễ dàng. Sẵn sàng chọn lựa con đường lao nhọc hơn nghỉ ngơi, sẵn sàng chọn lựa con đường thập giá hơn con đường phẳng phiu. Con chồn có han, chim trời có tổ, con người không có chỗ từ đầu. Con đường là môn đệ của Chúa là con đường lội ngược dòng, có hàng ngàn khó khăn đang chờ đón người môn đệ trên con đường ấy. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể là những chướng ngại vật làm chùng bước chân người môn đệ chân chính được. Môn đệ chân chính cần vượt qua những trở ngại ấy để hạnh phúc đón nhận những khó khăn trên con đường lội ngược dòng. Với sự không bị ràng buộc, với sự tự do để sống theo ý Thiên Chúa, cánh cửa tâm hồn của con người sẽ được mở rộng để đón nhận muôn vàn ơn Chúa trợ giúp. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã thương mời gọi chúng con theo Ngài, Ngài đã chỉ cho chúng con đường về quê trời. Nhưng con đường ấy lại có quá nhiều chông gai, mà chúng con khó có thể tự sức vượt qua được. Những chông gai ấy có thể do chính chúng con tạo ra, vì tâm hồn của chúng con đã vướng bận nhiều bùn nhơ và tội lỗi. Chỉ có ơn Chúa mới có thể thánh hóa chúng con, chỉ có ơn Chúa mới có thể làm cho chúng con thoát khỏi những ràng buộc, và chỉ có ơn Chúa mới cho chúng con đủ năng lượng đi đến cuối con đường để gặp đấng yêu thương. Xin Chúa giúp chúng con mở lòng để đón nhận ơn của Chúa, mở lòng để Chúa ngự vào và hướng dẫn cuộc đời chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo. Thưa quý vị, thưa các bạn,
trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới tâm lý của tác giả được linh hứng. Thưa cha, trong lịch sử tìm hiểu bản chất sự linh hứng trong Kinh Thánh năm 1893 đã là một mốc lớn đáng ghi nhớ khi Đức Giáo Hoàng Leo XIII công bố thông điệp Thiên Chúa rất quan phòng Providentissimus. Tại sao thông điệp lại có tầm quan trọng như vậy?
Thông điệp quan trọng vì nó đã mở ra một trong những giai đoạn nhiều dao động và phong phú nhất trong lịch sử nghiên cứu đề tài linh hứng. Nhiều tài liệu liên quan tới việc nghiên cứu Kinh Thánh đã được công bố sau đó, giúp đẩy mạnh các sinh hoạt liên hệ, đặc biệt là việc tìm hiểu tâm lý của soạn giả được linh hứng. Trước hết là các tài liệu đã được công bố trong thời gian này. Sau đây là các tài liệu chính. Thứ nhất là thông điệp Providentissimus về việc nghiên cứu Kinh Thánh do Đức Giáo Hoàng Leo XIII công bố ngày 18 tháng 12 năm 1893. Thông điệp là một câu trả lời cho vài lý thuyết giảm thiểu liên quan tới sự không sai lầm trong Thánh Kinh được phổ biến thời đó, bằng cách trình bày một khung cảnh toàn vẹn về các nghiên cứu Kinh Thánh trong giáo hội và sự cần thiết của chúng cũng như phương pháp hiện hữu. Đức Giáo Hoàng Leo XIII mời gọi các học giả giải quyết các khó khăn phát xuất từ các khoa học thiên nhiên và lịch sử bằng cách chú ý đặc biệt tới ngôn ngữ Kinh Thánh và mọi loại nghiên cứu tích cực khác.
Ngoài ra còn có các tài liệu nào khác không, thưa cha?
Có, tài liệu thứ hai là các câu trả lời mà Ủy ban Kinh Thánh đưa ra ngày 13 tháng 2 năm 1905 liên quan tới các câu trích dẫn ngầm và các trình thuật xem ra không có tính cách lịch sử trong Thánh Kinh. Tuy chấp nhận rằng chúng có thể hiện diện trong Thánh Kinh, nhưng Ủy ban không chấp nhận rằng các lời trích dẫn và các trình thuật đó có các nguyên tắc có giá trị đại đồng giúp giải quyết các khó khăn có thể có trong Thánh Kinh. Thứ ba là sắc lệnh Lamentabili, đáng than phiền, và thông điệp Pacendi khi dẫn dắt chống lại chủ thuyết tân thời công bố ngày 2 tháng 7 và ngày 8 tháng 9 năm 1907. Sắc lệnh Lamentabili loại trừ ý kiến cho rằng linh hứng có thể đi đôi với các sai lầm hay có thể bỏ vấn đề linh hứng qua một bên khi giải thích Thánh Kinh. Còn thông điệp Pacendi miêu tả ý kiến của chủ thuyết tân thời đối với sự linh hứng và lên án ý kiến đó, vì nó hiểu sự linh hứng như là một sức thúc đẩy mạnh mẽ phát xuất từ kinh nghiệm tôn giáo riêng tư của mọi tín hữu. Thông điệp tái nhấn mạnh trên sự thật tuyệt đối của các sách Kinh Thánh. Thứ tư, trong các năm từ 1906 đến 1915, Ủy ban Kinh Thánh đã đưa ra nhiều câu trả lời cho vấn đề linh hứng. Nói chung, tuy các câu trả lời này có tham chiếu các vấn đề phê bình văn chương và phê bình lịch sử trong tương quan với việc tìm hiểu sự linh hứng trong Thánh Kinh, nhưng chúng vẫn thường xuyên lo lắng bênh vực sự không thể sai lầm của Thánh Kinh và loại trừ các ý kiến xem ra gây thiệt hại cách nào đó cho sự không sai lầm này. Người ta đặc biệt nêu bật sự thật lịch sử của các phúc âm và sách công vụ các tông đồ.
Như thế, nếu con không lầm, thì các tài liệu của giáo hội một đàng chấp nhận tính cách khoa học tích cực và hữu hiệu của các phương pháp phê bình văn chương và phê bình lịch sử trong việc tìm hiểu các văn bản Kinh Thánh. Đàng khác cũng triệt để bênh vực sự thật lịch sử của các phúc âm và sách công vụ các tông đồ.
Vâng, đúng thế. Chính vì vậy có thêm tài liệu thứ năm nữa, đó là thông điệp Spiritus Paraclitus, thần khí ủi an, do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 công bố ngày 15 tháng 9 năm 1920, nhân dịp kỷ niệm 1.500 năm Thánh Girolamo qua đời. Thông điệp nhắc đến công trình và giáo lý chú giải của Thánh Nhân và lấy lại các giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Leo XIII, đặc biệt là giáo huấn về sự không sai lầm của Thánh Kinh. Thông điệp đặc biệt loại bỏ sự phân biệt giữa yếu tố tôn giáo và yếu tố đời trong Thánh Kinh, và ý kiến cho rằng các sách lịch sử chỉ chứa đựng một sự thật tương đối. Thứ sáu là lá thư Ủy ban Kinh Thánh gửi cho các vị Tổng Giám mục và Giám mục Italia ngày 20 tháng 8 năm 1941. thư nhấn mạnh trên tầm quan trọng của nghĩa theo chữ, tức là nghĩa đen, và sự cần thiết của một phương pháp khoa học nghiêm ngặt giúp xác định nó chống lại một số nghiên cứu lúc đó.
Hình như Đức Giáo Hoàng Pio XII cũng đã công bố một thông điệp liên quan tới vấn đề linh hứng trong Kinh Thánh, có đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy, đó là tài liệu thứ bảy, tức thông điệp Divino Afflante Spiritu, Chúa Thánh Thần Linh Hứng, do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố ngày 30 tháng 9 năm 1943, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban bố thông điệp Providentissimus. Thông điệp yêu cầu các học giả sử dụng khoa phê bình, khoa ngữ học, khoa sử học và nghiên cứu các phương pháp diễn tả riêng của người xưa để đi tới chỗ xác định đúng đắn ý nghĩa chữ của văn bản, và như thế thỏa mãn lòng sùng mộ đối với các lời được linh hứng trong Thánh Kinh. Chúng ta thấy ở đây giáo hội không sợ hãi, trái lại khích lệ các học giả, các nhà chú giải, sử dụng tất cả những phương pháp giúp minh định ý nghĩa văn bản Kinh Thánh một cách chính xác hơn, hầu giúp tín hữu hiểu sứ điệp một cách sâu xa hơn. Trong tiến trình tìm hiểu về sự linh hứng này, đây là một bước tiến tích cực trong viễn tưởng khoa học. Tài liệu thứ 8 liên quan tới vấn đề linh hứng là thư Ủy ban Kinh Thánh gửi cho Đức Hồng Isuha ngày 16 tháng Giêng năm 1948, liên quan tới thời gian sáng tác các tài liệu làm thành nội dung bộ ngũ kinh và văn thể của 11 chương đầu sách Sáng Thế. Tài liệu nhấn mạnh trên việc nghiên cứu các hình thái văn chương của các chương này hồi đó chưa được hiểu biết rõ ràng. Tài liệu thứ 9 là thông điệp Humani Generis, giống người, do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố ngày 12 tháng 8 năm 1950. Thông điệp nhấn mạnh trên quyền bính thiên linh của Thánh Kinh và các chỉ dẫn liên quan tới việc nghiên cứu văn thể của 11 chương đầu sách Sáng Thế.
Xem ra còn 3 tài liệu khác nữa liên quan tới vấn đề linh hứng trong Kinh Thánh.
Đúng thế, tài liệu thứ 10 là tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 20 tháng 6 năm 1961 về sự cẩn trọng trong việc tìm hiểu sự thật lịch sử liên quan tới các lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Tài liệu thứ 11 là chỉ dẫn của Ủy ban Kinh Thánh công bố ngày 21 tháng 4 năm 1964 liên quan tới sự thật lịch sử của các phúc âm. Nhắc nhớ phải chú ý tới các giai đoạn thành hình và văn thể của chúng. Và cuối cùng tài liệu thứ 12 là hiến chế Dei Verbum, lời Chúa của Công đồng Trung Vatican II, công bố ngày 18 tháng 11 năm 1965. Tài liệu trình bày giáo lý công giáo liên quan tới các đề tài, mặc khải, truyền thống và thánh kinh, linh hứng và phương pháp chú giải, cựu ước, tân ước và thánh kinh trong cuộc sống giáo hội. Số lượng và tầm quan trọng của các tài liệu này chứng minh cho thấy tầm quan trọng của các đề tài liên quan tới nguồn gốc và quyền bính của Thánh Kinh. Hữu ích nhất là chú ý đọc tất cả các tài liệu này và suy tư về nội dung của chúng. Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu giáo lý được khai triển trong giai đoạn này bằng cách trình bày một cách tổng hợp các đề tài như tâm lý của tác giả được linh hứng và hậu quả của nó đối với ngôn ngữ Kinh Thánh, sự thật của Thánh Kinh, các chiều kích xã hội và giáo hội của sự linh hứng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề, các văn bản Kinh Thánh làm nền cho tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội với tự sắc Ineffabilis Deus, Thiên Chúa khôn tả. Sau phần nhập đề tự sắc trình bày đề tài đức tin sống động của giáo hội hoàn vũ, ngay từ đầu tin rằng Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Từ niềm tin ấy đã có nhiều chứng tá khác nhau, chứng tá của giáo hội Roma như là mẹ và là thầy của tất cả mọi giáo hội trên thế giới, chứng tá của các giáo hoàng, của các gia đình dòng tu, của các hàn lâm viện thần học, của các tiến sĩ, các giám mục, của công đồng chung Trento, rồi tới tiếng nói của giáo hội cổ Đông Phương được diễn tả bởi các giáo phụ và các tác giả Kitô, cho tới các văn bản kinh thánh và các chứng tá phụng vụ. Như thế trong việc soạn lại văn bản tự sắc lần cuối cùng, đề tài kinh thánh không đứng riêng rẽ, nhưng được lồng vào bên trong truyền thống. Hay nói một cách chính xác hơn, nó được lồng vào những chỗ các giáo phụ và các tác giả Kitô giải thích thánh kinh. Vì thực ra thánh kinh đã không bao giờ bị tách rời khỏi việc đọc hiểu của giáo hội. Thánh kinh luôn luôn đi đôi với truyền thống của giáo hội. Tự sắc Thiên Chúa Khôn Tả liệt kê ra nhiều văn bản kinh thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước như nền tảng của tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong số các văn bản Cựu Ước, trước hết có văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15, ghi lại lời Gia-vê nói với con rắn: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó." Các giáo phụ cũng như các tác giả Kitô nhận ra rằng lời sấm này diễn tả trước Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Mẹ Người, cũng như sự thù địch với ma quỷ. Văn bản tự sắc viết: "Hậu quả là như Chúa Kitô đứng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đã nhận lấy bản tính nhân loại, đã phá hủy sắc lệnh kết án đã có đối với chúng ta thế nào, thì Đức Trinh Nữ rất thánh kết hiệp với người bởi một mối dây rất chặt chẽ và không thể phân ly, đã cùng với người và qua người là kẻ thù của con rắn độc và đạp dập đầu nó với gót chân đồng trinh của người."
Tuy nhiên, trong ba lần khác, tự sắc ám chỉ tiền phúc âm. Chúng ta có thể đọc trong phần dẫn nhập như sau. Và chắc chắn đã là điều thích hợp, một bà mẹ đáng kính như thế, rạng ngời, luôn được trang điểm bằng các ánh sáng chói chang của sự thánh thiện hoàn thiện nhất và được miễn nhiễm hoàn toàn khỏi vết nhơ tội tổ tông, đem lại chiến thắng hoàn toàn nhất trên con rắn xưa. Phần khích lệ kết thúc tự sắc viết, rồi chúng ta tái khẳng định niềm hy vọng tin tưởng nhất của chúng ta nơi Đức Trinh Nữ rất thánh, đấng hoàn toàn xinh đẹp và vô nhiễm, đã đạp dập đầu con nọc độc của con rắn vô cùng tàn ác và đã đem lại ơn cứu rỗi cho thế giới. Từ tiền phúc âm, chúng ta bước sang các hình ảnh kinh thánh thường được các giáo phụ dùng để nói về Đức Mẹ. Chúng được nhắc tới mà không có các lời trích kỹ thuật của các sách, chương và câu, chẳng hạn như con tàu Noe. Chương 6 câu 8 đến chương 9 câu 19 kể lại câu chuyện lụt hồng thủy. Loài người quá gian ác nên Gia-vê Thiên Chúa quyết định xóa bỏ mọi sự sống trên trái đất. Nhưng ông Noe là người công chính, được Thiên Chúa thương cứu thoát. Chúa truyền cho ông đóng một chiếc tàu lớn, đem gia đình và chọn các thú vật, mỗi loại 7 đôi trống mái và đem chúng vào tàu. Đức Maria được ví với con tàu Noe vì nhờ mẹ mà toàn nhân loại có được Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ trần gian. Tiếp đến là hình ảnh chiếc thang của Jacob. Sách Sáng Thế chương 28 kể lại giấc mộng của Jacob trông thấy một chiếc thang bắc từ dưới đất lên trời, bên trên có các sứ thần của Thiên Chúa lên xuống. Gia-vê cho ông biết Ngài là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham và Isaac. Thiên Chúa lập lại với Jacob các lời đã hứa và cho ông biết, nhờ ông và dòng dõi ông, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Đức Maria cũng giống như chiếc thang nối liền đất với trời, cho phép loài người lên với Thiên Chúa. Đức Maria còn là bụi gai cháy không bị thiêu hủy. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại chuyện Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê và hiện ra với ông dưới hình bụi gai có lửa cháy mà vẫn không bị thiêu rụi. Vì tò mò, ông Môsê đến gần và Gia-vê đã gọi tên ông từ trong bụi gai cháy đó và giao cho ông sứ mệnh dẫn dắt dân Israel ra khỏi Ai Cập. Đức Maria cũng còn được ví với tháp ngà David. Sách Diễm Ca, chương 4, câu 4, ghi lại lời tình quân tả ca ngợi người yêu như sau. Cổ nàng đẹp như tháp ngà David xây lên để trưng bày chiến lợi phẩm. Nơi đó treo ngàn vạn mộc khiên toàn là của anh hùng dũng sĩ.
Đức Maria cũng được gọi là khu vườn cấm, được nói tới trong chương 4 sách Diễm Ca, khi Tình Quân miêu tả người yêu như khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh hơn mầm thạch liệu đầy hoa thơm trái tốt. Mẹ Maria cũng còn là kinh thành Sion rạng ngời của Thiên Chúa, xây nền trên các núi thánh như miêu tả trong Thánh Vịnh 87. Thành Sion được lập trên núi thánh, thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành. Mẹ là cung thánh đền thờ của Thiên Chúa tràn đầy vinh quang Chúa, như tả trong sách Các Vua 1, chương 8, câu 10 và câu 11. Còn nhiều hình ảnh khác nữa linh hứng từ Thánh Kinh. Xa hơn tự sắc nói rằng, Đức Trinh Nữ rất thánh đã là hòm bia được Thiên Chúa làm ra, được Chúa Thánh Thần đào tạo, và bằng vải điều mà ông Bezaleel đã dệt bằng các sợi vàng và với các hình thêu khác nhau như kể trong sách Xuất Hành. Chương 31 sách Xuất Hành kể lại lời Gia-vê phán với ông Mô-sê và cho ông biết Ngài khiến cho ông Bezaleel được dồi dào thần khí của Thiên Chúa để ông thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề và nghĩ ra các tác phẩm nghệ thuật làm bằng vàng, bằng bạc hay bằng đồng. Mài ngọc đính áo, chạm gỗ và thực hiện mọi công tác dựng nơi thánh gồm nhà tạm và hòm bia. Để cho đầy đủ cũng nên lui lại đằng sau một bước. Ngay trong phần đầu dẫn nhập tự sắc đã nhắc tới sự kiện thói quen của giáo hội, cũng như trong các cơ quan giáo hội và phụng vụ đều áp dụng trong nguồn gốc của Đức Trinh Nữ, các kiểu diễn tả mà Thánh Kinh dùng để giới thiệu Đức Khôn Ngoan hiện hữu từ đời đời, và các nguồn gốc vĩnh cửu của nó, như trong sách Châm Ngôn, chương 8, câu 23 đến 36, và sách Huấn Ca, chương 24, câu 1 đến câu 21. Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu Đức Khôn Ngoan như trưởng nữ của Thiên Chúa. Gia-vê đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người, trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Đã có ta hiện diện khi người thiết lập cõi trời. Ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta vui đùa với con cái loài người. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan tự giới thiệu, ta phát xuất từ miệng đấng tối cao, người dựng nên ta trước muôn đời, từ khởi thủy, và ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. Trong lều thánh trước nhan người, ta thi hành thánh vụ, và như thế ta định cư tại Sion. Ta cũng nghỉ ngơi trong thành đô yêu dấu tại Jerusalem, ta nắm giữ chủ quyền. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát.
Thiên Chúa đã thiết lập trước với cùng một sắc lệnh duy nhất nguồn gốc của Đức Maria và việc nhập thể của Đức Khôn Ngoan Thiên Linh. Vì thế, việc dùng các văn bản khôn ngoan trong phụng vụ thánh thể và trong phụng vụ các giờ kinh là một bước khởi đầu không thể lơ là bỏ qua của cảm quan giáo hội, ưa thích duy trì sự phong phú đa dạng các ý nghĩa văn bản kinh thánh và không loại bỏ các ý nghĩa mà chúng ta gọi là điều hợp. Như thế cũng được kể ra các bút tích của các ngôn sứ, nơi các giáo phụ dùng cùng các văn bản ấy để chúc tụng Đức Trinh Nữ. Như bổ câu trong sạch được nói tới trong sách Diễm Ca chương 2, câu 10 và 14, chương 4, câu 1, chương 5, câu 2, chương 6, câu 9. Như thành Thánh Sion là mẹ muôn dân mà Thánh Vịnh 87 miêu tả. Như ngai tòa cao thẳm của Thiên Chúa sách Huấn Ca nói đến trong chương 24, câu 4. Như hòm bia được thánh hóa bọc vàng ròng cả trong lẫn ngoài mà sách Xuất Hành miêu tả trong chương 25, câu 10. Và như nhà tạm đặt trong lều hội ngộ tràn đầy vinh quang Thiên Chúa. Như đền thờ tràn ngập vinh quang Thiên Chúa được nói đến trong sách Các Vua 1, chương 8, câu 10 đến câu 11. Hay như cảnh đền thờ tràn ngập vinh quang Thiên Chúa khi người trở lại như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 43, câu 1 đến câu 4. Đức Maria cũng được ví với ngôi nhà mà Đức Khôn Ngoan xây cho chính mình, sách Châm Ngôn, chương 9, câu 1. Như là nữ hoàng tràn đầy các sự dịu ngọt và nép mình vào người yêu, sách Diễm Ca, chương 8, câu 5. Cũng giống Đức Khôn Ngoan, mẹ cũng phát xuất từ miệng của đấng tối cao, tuyệt đối, hoàn thiện, xinh đẹp, rất thân yêu đối với Thiên Chúa và không bao giờ có dấu vết tội lỗi nào.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các linh mục sinh viên Học viện Giáo hoàng Ethiopia hăng say làm chứng nhân, biểu lộ sự hiện diện của Chúa Kitô nơi loài người. Lagos, Hội đồng Liên tôn tại Nigeria bên Phi Châu, bày tỏ quan tâm vì làn sóng bạo lực tiếp tục tại nước này. Lima, Hội đồng Giám mục Peru kêu gọi phân phối tài nguyên công bằng hơn vì những người bị thiệt thòi hiện nay không được tham dự vào sự phát triển kinh tế tại Peru.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 7.395 kiloxích, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxích, tức là 21m79 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.